thấy nghe không quái ngại, là mình đã đến được cái bảo thành của Phật, của Pháp Vương, thị đáo Pháp Vương thành. Pháp Vương là vua Pháp, mà vua Pháp là chỉ cho Phật. Cho nên mình hay ca ngợi, mình có một vị Phật tên là Tú Vương Hoa Phật. Quý vị nhớ không? Thỉnh thoảng lại sám hối Nam Mô Tú Vương Hoa Phật. Hay là tụng trong Kinh Di Đà có một phương mà trong sáu phương mà chư Phật mà đưa cái tướng lưỡi rộng dài để nói với chúng sanh rằng các vị phải nên tin kinh này. Một trong sáu phương có một phương có một Đức Phật tên là Tú Vương Hoa Phật. Chữ Tú là tinh tú, tinh tú là ý nói là những ngôi sao, vương là vua, Tú Vương có nghĩa là vua của các vị tinh tú. Mà vua của các vị tinh tú là ai? Là mặt trăng. Mà ngôi sao cũng sáng nhưng không sáng bằng mặt trăng, trăng sáng hơn sao. Vậy thì vua của các vị sao là trăng. Cũng như thế, Đức Phật như một vị vua Pháp, chúng ta là những người Pháp tử, mình gọi là Pháp Vương tử. Nhớ không? Trong kinh hay gọi lúc bấy giờ Ngài Văn Thù sinh lại là con của Đấng Pháp Vương, tức là Pháp Vương tử. Mình là Pháp Vương tử, còn Phật là Pháp Vương, là vua Pháp. Còn mình là những người con của Pháp Vương. Cũng giống như là con của ông vua thì ông vua là hoàng thượng, còn mình là gì? Thái tử hay là hoàng tử. Còn nếu mình là con của ông sư kêu sư tử. Đệ tử của sư kêu sư tử. Thì á, mình á, là những người học Phật. Có nhiều khi mình thấy trời ơi sao lúc này con tu cũng lâu rồi chứ con lại sám hối cũng dữ mà sao con vẫn sanh. Không sao, biết sanh là quý rồi đó. Hồi xưa đâu có biết sanh là hú khe, giận lên là nói, làm đủ kiểu hết. Nhưng bây giờ biết mình sanh, mà khi biết mình sanh là bắt đầu có chánh niệm. Biết mình sinh là bắt đầu có chánh niệm. Cho nên ngay cả ăn cơm cũng không nói chuyện là vậy đó. Để cho mình biết mình đang ăn. Tại vì phần lớn mình ăn mà không nói chuyện của ăn, mà nói chuyện khác, hay là suy nghĩ chuyện khác. Cho nên cái ăn người ta nấu rất cực khổ, rất ngon, mà ăn không có chánh niệm. Vậy mà khi đi vô trong tiệm hay là nãy ăn món gì ngon, mình nhìn kỹ thôi, trong này nấu làm sao, trong này canh này có cái gì mà nó ngon được vậy, bắt đầu mình lấy đũa, lấy muỗng mình khều khều mình kiếm đây mấy món trong đó. Ăn mà biết kỹ mà tâm thì không hề kỹ tâm. Có bao giờ mình nghĩ cái điều đó không? Chưa tìm ra phải không? Giờ mình nghĩ ra. Tại sao một món ăn thôi mà mình vẫn kiểm coi trong đó có bao nhiêu món, nấu làm sao? Hay thậm chí ngon quá ngoắt thì kêu lại chị, anh nấu cái này sao, chỉ cho tôi nhé. Nhưng mà mình chưa hề kiểm tâm. Cái tâm hành của mình mỗi ngày nó còn đang hiện khởi gì? Cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, cái cống cao, cái tự ái, tự kỷ gì của mình đủ thứ đó. Mình có kiểm đó. Ở Việt Nam mình ở dưới quê đó, mỗi một lần mà trầm lớn thì người ta đi chùa, nhà người ta có cái gì người ta mang tới cúng. Ví dụ nhà này cúng trái bí, có trồng bí rợ, cắt trái bí rợ lên cúng. Quý vị biết bí rợ không? Bí rợ còn gọi là bí đỏ, mà người Huế gọi là bí ngô. Tại sao gọi là bí ngô? Tại vì cái giống bí đó ngày xưa nước ngô họ trồng. Ở bên Tàu á, nước ngô, nước thục, nước này, nước kia họ trồng. Thì đặc biệt cái bí đó ở nước ngô, cho nên chúng ta gọi là bí ngô. Bây giờ mình cũng có cái câu là bí ngô là cô đậu nành đó. đậu nành là anh, dưa chuột là ruột của dưa, ngan, dưa ngan là nàng, dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa ngan, cứ nói hoài không có hết. Thì cái chuyện tu hành của mình thì người ta mới mang ở dưới quê, ta có gì ta mang tới. Mà bây giờ chùa một lần lễ là mấy trăm người ăn một cái bí sao nấu, một ví dụ là một món canh bí cũng không đủ. À, cho nên ở dưới miền Tây, dưới quê miền Tây, miền Nam, miền Tây, người ta nghĩ ra một cách đem hết tất cả các cái món rau mà Phật tử đem tới cúng đó, cắt xong rồi bỏ nó vô một cái nồi, nấu hầm bà lằng vô trong đó rồi đó, thì không biết kêu là cái món gì. Nhưng mà mỗi lần ăn ta múc trò xong ngon có cái gì vậy, cái múc ra kiểm của trong đó có cái gì. Cho nên đặt nó tên là món kiểm. Chè kiểm. Kiểm là có kiểm trong đó có mấy món. Có khi thì lại có mướp hương, có chỗ đó không có mướp hương, nó chỉ nấu chậm, chỉ nấu không đúng. Món này là chỉ phải có kiểm, có đậu bún. Xin thưa là kiểm nấu kiểu nào cũng đúng. Có cái gì nấu cái đó. Hiểu ý không? Mà kiểm nó hai loại kiểm, kiểm ngọt và kiểm mặn. Kiểm ngọt đó là như chè, còn kiểm mặn là ăn với bún, giá sống, tương hột bầm. Có phải vậy không nào? Mà hồi nhỏ có quà tớ cái món đó nhất. Chè kiểm thì ăn được, mà bắt ăn canh kiểm là ăn không được, nó lỡ khó ăn lắm. Nhưng mà người ta nấu cái món đó là đậu bún nè, bí đỏ nè, bột khoai nè, phải không? Đậu phộng là có cái gì bỏ vô. Mà khi mình bút lên mình ăn, mình thấy ngon ngon, béo béo, bùi bùi, không biết cái gì, kiểm có mấy món. Kiểm là tên vậy đó. Mà hồi nhỏ, có bà nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đi chùa thì ăn lễ lớn ở dưới miền quê là lễ lớn là nhất định phải có nồi kiểm. Dưới lại người ta cũng quan niệm trong kinh Vu Lan có câu đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, làm sao nấu đủ trăm món. Bây giờ chỉ có nấu một cái nồi kiểm đó mới được, chưa đủ trăm món, nhưng mà có thể nó là nhiều nhất trong các cái món khác. Hiểu ý không? Dựa theo ta, cái đó không phải là cái luật bắt buộc, nhưng mà người xưa người ta hay lấy ý, lấy cái ý để mà nói lên cái chuyện đó. Giống như bây giờ mình hay nói vợ chồng mà hứa hẹn với nhau sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách. Quý vị có nghe câu đó không? Quan là cái quan tài, cái quách tức là cái hộp nó rộng hơn để nó để được cái quan tài. Cái chữ quách này không có nghĩa là cái quan tài cho mấy đứa nhỏ. Ở Việt Nam đó, là hễ cái người lớn mà dùng thì gọi là quan tài, mà con nít mà mất là không có gọi quan tài, kêu cái quách. Cái hộp nói chung là cũng là một dạng quan tài, nhưng mà cái loại đó để chôn con nít mà nó đơn giản lắm, nó chỉ như cái hộp thôi, thì chúng ta không gọi là quan tài, gọi là cái quách. Thì sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách, là đồng cái quan tài, đồng cái quách, tức là đồng cái hộp ở ngoài để bao cái quan tài lại. Mà ta nói điện thoại ta nói khơi khơi, ta nói là có cái ý, nó có cái điện tích. Đó có hai vợ chồng đó mới vừa cưới nhau, thì vừa cưới nhau không được bao lâu thì người chồng phải đi tác chiến, và sau đó thì người chồng tử trận, thì người vợ phải lặn lội ra cái chiến trường đó để mà tìm cái thi xác của người chồng. Thì khi tới đó thì người vợ mới nhìn trên những cái xác đó, sau nhiều ngày đó nó hư một bất thiện, nhưng mà ở trên cái xác chết đó nó còn lại một cái bao vải mà người xưa ngày xưa vợ đã tặng cho người chồng đó. Thì người chồng, người vợ đã nhận ra được đây chính là cái xác của chồng mình, thì mới mang về cải táng, thì mới mướn thợ đóng cho một cái quách mà rộng gấp đôi cái quan tài để. Thì cái ông thợ đóng đó, ông mới hỏi tại sao mà cần rộng như vậy. Thì cô mới nói ra là tôi thương chồng tôi, Và khi chúng tôi sống và chúng tôi thương với nhau, bây giờ chết thì cũng chết chung với nhau. Cho nên cô cũng nằm ở đó và cô chết. Và từ đó mới có cái câu là sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng mệnh. Và người xưa nữa thì người ta cũng giàu, người ta mua những cái người làm, mà hễ một người chủ mà chết thì chôn sống cái người làm nó đi theo. Bởi vì thế nữa, hồi đó mấy người mà nghèo quá đi bán thân, coi như là mình bán luôn cho. Hoặc là hồi xưa những ông vua mà chết thì phải chôn theo vào một số cung phi mỹ nữ nào gì đó. Thì cái ý cũng từ đó. Rồi cũng dụ cái vụ mà chôn sống người chết vậy, mình mới có cái lễ làm giấy tiền nhận bạc, làm ra những cái hình nộm bằng giấy để đốt với thế cho người sống này đi. Chứ thôi tội nghiệp không á. Người nào ông chủ mà chết, cái số người làm nó chết thêm, thì các vị người ta động lòng trắc ẩn, người ta mới biểu là làm những cái tượng giấy đốt theo đi, để mà cứu, làm như vậy để mà cứu được những cái người nhà nghèo kia khỏi phải chết theo chủ, mà đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho những người nghèo đi kiếm giấy về dán này dán kia để bán cho những người nhà giàu, họ mua và họ đốt, coi như cái nào có lợi. Ở đây mình nói cũng vậy, khi mà mình tu thì mình kiểm lại cái tâm của mình, thì mình chưa có dám, mình có những lúc mình chán chường, mình không muốn tu nữa. Vì mình thấy rằng đó, mình tu mà mình không có tiến bộ. Hay là mình nói một câu là hồi xưa mình chưa tu, phiền não mình nó ít. Bây giờ biết tu rồi, sao não phiền mình nó nhiều. Đi vô chùa không thấy an lạc, thấy toàn là thị phi, chuyện này chuyện kia vậy, cái mình sao? Mình thối lui. Mình khi mình thối lui như vậy, tức là mình bị chướng ngại, mình bị nó chướng ngại cho mình. Cái đó ta gọi là gì? Cái đó ta gọi là chướng. Chướng tự nó ngăn che. Mà từ đâu? Từ cái chướng nạn trước. Cái chướng nạn là trong lòng mình nó bị một cái vấn đề gì với ai đó, nó nạn mình, xong rồi bắt đầu nó trở ngại mình. Xe thì có mà không đi được, không thích đi. Có người tới chở cũng không đi, thậm chí có người phone tới nhắc hoặc là năn nỉ khuyên cũng không đi, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi cái chuyện lớn của mình là cái chuyện giải quyết não phiền, mà rốt cuộc rồi mình bị sao? Bị não phiền nó giải quyết. Cái chuyện của mình là cái chuyện phải bố ma. Bố ma là gì? Làm cho ma sợ. Nhưng mà rốt cuộc thì trở ngược lại sao? Mình bị sợ ma. Quý vị thấy điều mà nói. Cho nên đó, khi mình chưa tu, cái tâm mình nó giống như một miếng đất đầy những cái hoang vu, cây cối rậm rạp đủ thứ hết. Nhưng khi mà mình bắt đầu tu rồi là bắt đầu mình phải cày xới. Mà khi cày xới lên thì cái gì nó nổi lên? Rác rưởi đủ thứ nó chồng lên. Phong Hòa ví dụ vậy rồi đại chúng thấy có đúng không? Thí dụ bây giờ ở dưới nền nhà của mình á, mình chưa có đào xới thì trùng không có, dán không có, cái gì cũng có, miếng đất nó yên nguyên vậy. Mà bị cái gì nó phủ lên? Một lớp cỏ thôi. Nó phủ lên thì mình tưởng nó dưới bình thường lắm. Nhưng mình khi mình xới, mình cào lên thì mình thấy nó nhiều cái thứ bất, nhiều thứ bất thường. Mà khi thấy nhiều thứ bất thường thì mình kinh hãi, mình sợ sợ, mình không có muốn tiếp tục nữa. Nhưng mình quên, chính vì mình muốn trồng trọt trên mảnh đất này, cho nên mình phải chấp nhận xới nó lên và nó có những cái gì. Thì đây là lúc để chúng ta làm gì? Gạn lọc làm cho sạch. Qua được cái đó rồi thì mình sẽ có một mảnh đất tốt tươi để chúng ta trồng trọt. Người tu cũng thế, người tu cũng phải cày bừa giống như vậy. Cho nên đó, khi mình đi sâu vào cái tâm của mình, trời ơi, mình thấy mình quá trời quá đất những cái tật xấu, cũng đừng có buồn. Nói trời ơi, tôi tội lỗi quá, tôi không biết tôi tu chừng nào mới hết tội. Xin thưa, biết mình tội mà có tu là bớt. Mình đặt ví dụ giờ không biết gì hết, rồi để ngoài cái miếng đất như vậy thì lâu ngày nó bị gì? Nó ô nhiễm, nguy hiểm hơn. À, hoặc là có lúc đó mình cần đó, mình xới nó lên một cái mình trở tay không kịp. Bây giờ mình có cơ hội rảnh rỗi đa đào chút, xới chút, từ từ ngày luộm chút lát, ngày luộm chút lát. Cũng giống như quý vị mà bây giờ về hưu không có chuyện gì làm vậy đó. Về ra vườn của mình xới chỗ này chút, chỗ kia chút vậy đó, làm riết từ từ cái vườn mình nó đẹp. Chứ trước kia nó sâu nó dơ. Quý vị thấy quý thí Pháp Hòa thì chưa đến cái tu viện Huyền Quang lúc mà sơ khai. Và có tin chắc một điều rằng bây giờ nó khác xưa với cái thời sơ khai. Ở đây Pháp Hòa nói với bạn quý vị mà có mặt đây từ ngày đầu có đúng phải không? Những vị nào mà đến đây từ bữa đầu nó có phải đúng phải không? Cái bước đầu thì làm sao nó được như vậy? Thậm chí những cái con đường mà trải đá đi nó cũng đâu có được như vậy đâu. Mình về mình phải khai thác chứ. Thì mình tu cũng phải khai thác. Mỗi con người chúng ta là một kỹ sư, chúng ta phải khai thác cái tâm của mình. Tu là một nghệ thuật, mình phải khai thác cái tâm. Mà khai thác mà lỡ mà nó đủ thứ những cái tạp dơ đó thì cũng mừng chứ có gì đó. Chính vì nó như vậy đó, phải không? Mình mới có cơ hội mình thanh lọc. Bây giờ mình tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, lại sám hối, làm bất cứ những cái phương pháp đó cũng không có khác cái gì chúng ta đang làm cái chuyện là dọn dẹp cái tập của mình. Nhưng mỗi người dọn một cách. Cái cày, cái bừa, cái ắt, cái xới, cái đào, cái gì cũng được. Miễn làm sao chúng ta làm được cái chuyện là dọn dẹp cái tâm mình. Quý vị thấy ở nhà mình á, dọn dẹp sạch rồi, 2-3 ngày sau nó dơ lại. Chén bát rửa sạch, xin chùi sạch, úp lên hết, để vô tủ rồi, mai đem ra xài tiếp. Xài rồi nó dơ, rồi sao nữa? Tới dơ rửa nữa. Cho nên Pháp Hòa có làm bài kệ rửa chén. Quý vị nào mà thường rửa chén học bài kệ Pháp Hòa làm. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có phải không? Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái chuyện tu hành là sáng mà nói là tu cả đời chứ không có tu một khóa. Nhưng mà nói một khóa là để chúng ta ý thức được cái vô thường ngắn ngủi của cái thời gian chúng ta gặp mặt để huân tu. Còn cái chuyện tu là tu cả đời, tu hết kiếp này sang kiếp khác. Cái chuyện rửa chén của mình, nó trời ơi tôi mới rửa chén xong giờ đầy xin nữa. Ủa, có ăn thì phải có dơ chứ. Có làm nè. Rửa bát vui ai ơi, rửa vừa rửa ta vừa cười. Cảm ơn. Thì trong đó có những câu mà nó thí dụ thôi. Rồi bên đây cái câu là cảm ơn những lúc sân si. Thí dụ những lúc mà nó sân si mình cũng phải cảm ơn, tại nhờ có sân si mới từ bi tràn đầy. Nhờ mình có sân si bắt đầu mình mới tu từ bi. Thí dụ nhờ giống như nhà mà có dột thì có cơ hội lợp cái nắp mới. Áo mà nó có rách thì mới có cơ hội thay áo mới, hoặc là vá cái áo mà vá có nghệ thuật và đẹp như vậy. Cho hồi xưa Khổng Tử mới nói nghèo mà không hèn. Nghèo mà không hèn có nghĩa là mình nghèo mặc áo rách mà biết vá cái áo khéo thì vẫn không hèn hạ chút nào. Bây giờ Pháp Hòa có cái cách vá áo này đẹp lắm, quý vị đem về vá chơi cho vải nâu, vải lam quý vị có được, quý vị cắt thành những cái hình chiếc lá. Rồi khi nào chỗ nào đắp, quý vị ịnh cái lá đó lên quý vị đó, y chang như là thêu áo mà ai biết mình vá áo đâu. Ta tưởng đâu là mình decorate trên cái áo mình qua què kiểu này kiểu kia mà lật ra áo đắp. Mà rất có nghệ thuật. Tu cũng thế. Tu là một nghệ thuật. Và mỗi người là một kỹ sư để chúng ta làm cái việc là khai thác. Ở dưới lòng đất nó có dầu mỏ, nó có mỏ dầu, nó có mỏ vàng, nó có mỏ kim cương, nó có mỏ cẩm thạch, nó đủ thứ mỏ. Ăn thua mỗi kỹ sư khai thác một cái mỏ nào. Vậy trong lòng của mình cũng có nhiều mỏ. Từ bi cũng có, thương yêu có, hiểu lầm có, nghi ngờ có, đủ kiểu đó. Và quý vị biết nếu mảnh đất nào của mình mà có mỏ dầu là mình khỏe. Chính phủ họ vô họ khai thác, cái thì sao? Họ trả tiền cho mình, họ trả tiền mướn đất, họ khai thác mỏ dầu rồi họ bán được dầu, họ chia phần trăm với mình. Coi như miếng đất này mà giờ 10 mẫu này mà có được cái mỏ dầu, mỏ gì là khỏe. Cũng như thế, nếu mà trong tâm mình khai thác được một cái đức tánh nào đó thì coi như mình đủ ăn. Hồi sáng có một em nó lên nó thăm sớm lắm, thì Pháp Hòa mới hỏi năm nay con làm gì. Nó con cũng chưa làm gì, đi vòng vòng chơi. Thì trước khi em từ đã đi về thì Pháp Hòa có ôm em, mẹ Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa mới nói con bây giờ là hai mấy tuổi rồi, thì tại vì nó nói với Pháp Hòa là con còn lo cho đứa em, con sợ đứa em nó học tới nơi. Pháp Hòa nói đó, chính khi con lo như vậy thì con phải tự con sống như thế nào để con làm một cái mẫu mực cho em con. Nó nói theo, người ta nhìn con, người ta không đánh giá con ở trên cái phương diện bằng cấp, mà người ta sẽ nhìn con và đánh giá con ở cái cách con sống, cái cách con hành xử. Cũng giống như người Phật tử đi tìm tới ông thầy, không phải ở bằng cấp kỹ sư hay là tiến sĩ, mà người ta nhìn một vị thầy và đến với người thầy vào cái hạnh tu, chứ không phải người ta tìm cái bằng cấp ông thầy đó học cao người tới. Phải có phải không? Giống như mình chơi bạn, chưa chắc họ giàu mình chơi với họ được. Tại họ giàu họ cũng có cái kiểu cách của giàu. Và cũng nhiều khi người ta nhà giàu mà cũng đừng đánh giá người ta khinh thường. Có nhiều người giàu mà người ta tâm họ rất khiêm cung, chứ không thể đánh giá người khác ở cái hình tướng. Nhiều khi có nhiều người đó họ mặc cái áo rách, cái vỏ cầm một tiền đô không. Không phải không? Lâu lâu mà đọc báo và thấy có một bà già áo nách đi lượm lon me chai mỗi ngày trên đường phố. Vậy mà tới hồi phát hiện ra bà làm chủ ba cái chỗ bán về chai, tiền nhà bác có triệu triệu. Đâu có đánh giá là được vậy. Có nhiều Phật tử trời ơi nhìn thầy da dẻ hồng hào, khỏe mạnh quá, ai ngờ thì bệnh tùm lum. Quý vị đừng đánh giá Pháp Hòa thấy vậy chứ không phải vậy. Đó. Ở đây cũng vậy, mình khai thác thí dụ thôi. Pháp Hòa hay ví dụ này tại vì chính bản thân Pháp Hòa, ví dụ đi tới đâu mà ta nói cái đó cho chùa đồ free là hốt thôi, là hốt mà không cần biết ăn được hay không, xài được hay không, cứ hốt tại free mà kể dẻo được cái gì bỏ. Nhưng mà hễ cái đó mà bán một cái trời ơi, nhắc lên nhắc xuống, cầm lên cầm xuống, so đo, tại vì mình nghĩ mình buôn đồng bạc mình lựa cho đúng giá là quý vị thấy không, nhiêu đó thôi là mình cảm thấy cái tâm gì nó còn cái gì, nó còn cái tham và nó còn cái so sánh. Cái gì mà mình phải bỏ ra đó mà mình mua là thôi, mình kia kích thích mình làm dữ lắm. Mà cái gì mà của người khác mà cho hốt mà không cần biết có xài hay không, có phải không? Có nhiều khi mình mua một cái món hàng đầu bạn mình mua có 80 xu mà chỉ có 20 xu mà bình thường đó là mình cho người nghèo đó, cho 50 đồng mà thua cái tiếp nữa, mà thua người ta mua lỗ có 20 xu mà tức nhiều lắm thôi, thì mình cũng thật sự không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà những lúc cái tâm nó hiện khởi như vậy đó mà chúng ta nhận ra được đó thì chúng ta có tốt, chúng ta có trở về với mình, chúng ta có cái người là có cái quán chiếu thâm sâu. Khi mà chúng ta hành thâm bát nhã thì chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta vượt khổ lắm. Thì mai mốt mà ai mà có kinh nghi với mình cái mình sao mỉm cười, tại vì tôi cũng đã từng sống như vậy, vượt được cái khổ đó, gọi là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến thấy cho rõ. Ngày ngày thấy ngũ uẩn dai không, còn bây giờ mình thấy sao? Mình thấy tâm mình còn tình nữa, cho nên mỉm cười và vượt khổ, không còn trách móc nữa. Tự tại là tự tại ở chỗ đó, an vui là an vui cái chỗ thấy được tâm mình. Cho nên quý vị biết, ví dụ hôm nào mình cảm thấy lòng của mình trời ơi nó còn sân khiếp lắm, cũng phải mừng, cảm mừng đó, tại vì tôi biết là tôi còn sân. Có nhiều người sân mà không có nhận, tôi vậy mà sân hả? Nó không chọc tôi sân làm gì? Ủa mà người ta chọc mình không sân mới hay chứ. Còn người ta chọc mà mình sân thì là chuyện thương, có phải không? Tôi vậy thôi chứ có gì đâu. Cho vô chùa đó mà người ta lỡ đi ngang, ta quẹt cái đó, ta chùi cái đó, ta đụng mình cái đó, không sao đâu, ta đang đánh bóng đó. Đánh bóng cho cái hạt ngọc kim cương của mình nó nhiều khí, nhiều cạnh để làm gì? Để nó chiếu. Hộp soạn mà không có nhiều cạnh, nhiều khí nó đâu có chiếu. Thì mãi mãi nó là cục đá, chứ nó không phải là hộp soạn. Ví dụ bây giờ một cái khối cẩm thạch mà ta đem lên mà ta không đục đẽo, ta làm đủ kiểu làm gì mà ra chiếc vòng cho mình đeo? Đâu phải chuyện thường. Muốn có được cái vòng cẩm thạch mà đeo là người ta cũng phải mài dũa đủ kiểu đó. Pháp Hòa hay ví dụ là ở bên Trung Quốc, ở núi Nga Mi có một cái chùa tên là chùa Vạn Niên. Thì cái chùa Vạn Niên này có một cái điện thờ Đức Phổ Hiền bằng đồng lớn lắm, nổi cái con voi đó thôi á, mình đứng mới có tới cái bụng của con voi thôi. Đức Phổ Hiền ngồi cao trên nguyên khối tượng bằng đồng, và cái con voi đó người ta sơn, người ta mới bao lại để mình có bước vô mình rờ đó. Nhưng mà tại cái mông con voi nó to, nó đứng cũng sát gần cái bí rào người ta nghe, thành nữ ra nhà voi miệng voi gì ta mới cũng tới, chỉ có cái mông con voi người ta mới tới. Cho nên ai đi ngang lại Đức Phổ Hiền xong cái đi ngang cái muốt cái mông lại cả, và ta không biết ta muốt từng ngày nào, mà bây giờ quý vị đi qua đó nguyên con voi tô màu vậy ngay chỗ đó, một cái mỡ vàng hè sáng cho. Thì khi có bà đi ngang đó, bà mới quát Phật tử và chị, quý vị thấy một khối đồng sơn lên mà cứ một người đi rờ thiêu một cái thôi tự nhiên sáng cho cục vàng. Tu hành cũng thế, người ta không có chùi mình đó, là mình cục đồng không có giá trị, mà có giá trị thì cũng tốt bằng cái khối vàng sáng rực phân khác, mà nguyên con voi màu trắng màu đỏ gì mà tự nhiên ngay bằng lại sáng vậy. Thì Pháp Hòa đi ngang và thấy giống y như chị tu hành của mình. Cho nên là mình thử, mình thử sức mình rồi. Cho quý vị mới thấy tại sao mà Đức Quan Âm hiện cái thân ông Tiêu Diện đại sĩ, lưỡi le dài, hai con mắt trợn phóng lửa, mặt phừng phừng lửa, trên đầu ba cái sừng mọc lên, ba cái núi. Quý vị thấy ông Tiêu chưa? Dữ không? Vô nhìn là thấy sợ. Vậy mà ngó lên trên chánh điện, tự nhiên Đức Quan Âm dịu hiền như một bàn tay nhằn dương cứu khổ, mà hai người là một. Quan Âm với Tiêu Diện là một người chứ không có hai. Vì cứu cái loài ngạ quỷ cho nên hiện thân ngạ quỷ, chứ thật thời không phải quỷ. Câu đó quý vị biết ở trong kinh nào không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8. Lúc Đức Phật thọ ký cho quỷ vương cái phẩm, cái câu cuối cùng, đây là một vị Bồ Tát vì cứu độ chúng sanh hiện thân đại quỷ, thật thời không phải quỷ. Thấy được cái đó, học được câu đó, thì cái người nào mà xung quanh mình thì người đó là ai? Bồ Tát thành tựu sự nghiệp cho mình. Không có họ sao mình nhẫn được tới ba la mật? Quý vị có nhớ ông cha mà dạy con ăn trộm chưa? Có biết câu chuyện đó không? Hai cha con làm cái nghề ăn trộm. Bữa nọ đứa con nó năn nỉ nói ba ơi, ba khét tiếng, chôm đâu dính đó. Và con là con của cha, mà cha không truyền cho con là mai mốt là cái nghề này là nó hụt á. Ông già nó được rồi, tối nay cha dẫn con đi ăn trộm, dạy nghề cho con. Thì khi mà ông dẫn nó vô xong hết rồi á, ông mới chỉ cho nó phóc vô cái nhà đó rồi. Ông mới nói trong cái rương đó nó vàng không, con lơi con mở nó ra đi. Thì thằng con vừa mở ra cái ông đánh cái bằng la lên, nó trộm la úng sùng đó. Thì người nhà nó tức vậy, nó bật đèn. Thì thằng con nó bí quá không biết làm sao, thì nó may thời nó dở cái thùng nó ra, thì không phải là thùng vàng mà là cái thùng không. Nó chui vô nó trốn, nó chui vô đó nó trốn. Thì chủ nhà đi tìm hồ cái đi. Thì chủ nhà ra khỏi cái nó tung, chủ nhà rình rình lại mở cái nắp ra coi có ai. Mở ra cái nó tung ra, nó đạp cái người chủ sang nó chạy. Thì ông già ngồi ở ngay gốc cây me ở đầu làng nó chờ nó. Cái nó về nó tìm cách nó về được, nó thoát thân, nó chửi ông một trận. Ông già thiệt là hại thằng con. Ông vỗ tay nó chúc mừng con đã thành công cái nghề ăn trộm. Quý vị hiểu câu chuyện không? Nếu mà cha mà dẫn đi ăn trộm mà dỗ như dẫn vô mà chỉ nghe con nhảy kiểu này nghe con mở khóa kiểu này nghe con, thì bị bắt hết lẫn cha con. Bây giờ cha tìm cho con, cha la lên vậy là con cách nào con thoát thân à? Mà con mà thoát thân được thì con đã thành công cái nghề. Mình cũng vậy đó, có đôi khi bỏ bù lăng bù lóc vậy đó. Vậy mà nó sao nó lớn. Quý vị để ý ở Việt Nam hồi nhỏ đó, con nhà nghèo thường nó mập mạp nó khỏe hơn con nhà giàu. Con nhà nghèo nó nghèo quá rồi mẹ ba nó có tiền vui sanh ra nhiều rồi cứ bỏ nó bò cùng làng cùng xóm. Nó chọc sình, nó ăn dơ mà sao nó uống nô. Còn cái đứa mà nó nhà giàu nó cứ uống nó hoài thì nó làm sao? Nó mau bệnh, nó dễ bệnh lắm, tại vì cái ô nhiễm trong người nó không có, nó ràng như quý vị thấy vậy. Thì đây là tôi cũng vậy, cho nên Pháp Hoàng mới nói, cho nên nhiều lúc ấy, những cái tâm hành nó khởi lên, Pháp Hoàng mỉm cười vì Pháp Hoàng thấy rõ ràng là tôi những cái đó nó còn ở trong người mình, mà rất vui khi mình nhận ra được những cái đó. Quý vị thấy là rõ ràng nhận ra được cái đó. Thí dụ như Pháp Hoàng nói ví dụ vậy đi, đi ăn theo như cái thông lệ là chơi với bạn thì bạn bao mình lần, mình sao mình bao lại. Rồi cái có cái nhiều người ta lợi dụng, ta tới việc bạn giả bộ nói chứ trời ơi quên bỏ cái bóp ở nhà. Rồi cứ vậy ngoài mình gạt được tăng lần, được hai lần ba lần, thì tới lần thứ tư ta cũng phát hiện à, Hôm trước con qua ghé nhà ông Phật tử kia, họ đang coi cái phim Việt Nam, chiếu là một phim cái ông ở trong xóm. Hẹn cái tới giờ nhậu cái ông giả bộ, mấy đứa bay nhậu ha, cái ông ngồi xuống cho ông làm mấy ly ăn mồi của ta mà chẳng hề đóng góp. Rồi nó bực quá trời, cái bữa nó chịu hết nổi, nó nói chú ba chơi không đẹp nha chú ba. Mỗi lần tụi này nhậu cái chú giả bộ, chú dỗ nhai, chú ngồi tỉnh quen, chú làm mấy khúc, chú ăn mấy cái mồi thì chú không bao giờ. Nó nói thì tụi bay nhậu rồi tao vô tao chơi thì cũng phải đóng góp chứ. Tụi này là phải về lấy mồi, lấy rượu rồi đem vô rồi nhậu. Cái câu chuyện ở trong quay là cái chuyện hàng xóm vậy. Thì mình nói ví dụ cũng giống như mình, nhiều khi mình sống để mình thắng người ta được những cái mưu mô gì đó của mình, nhưng mà cái đó mình đừng có nghĩ rằng cái đó là cái hay, mà cái đó là cái tổn giảm của mình. Mà khi mình sống mà mình có kiểm được cái tâm mình ở trong giây phút như vậy thì tự nhiên mình vui, mình thắng được chứ. Cũng giống như mà một vị thầy tu, trước khi tu là một ông thợ nông, một ông nông phu cày cuốc, mà cái cuốc nó rất là bén và rất là ngon. Mỗi lần mà ông cày cái cây cày đó thì ông thích thú, đi tu rồi mà tiếc cái cây cày, cất cái cây cày ở nhà. Lâu lâu về thăm nhà lấy cái cây cuốc đó ra chùi mài hung hít thì nó mang lên lại. Thì cuối cùng một hôm ông mới nghĩ mình tu hành rồi cái gì bỏ hết mà có cái cuốc bỏ không nổi, cho nên cuối cùng ông đem cái cuốc ông đứng ra giữa biển, ông dâng cái cuốc lần cuối rồi dùng cái cây cuốc nó xuống biển. Dùng xong rồi tâm hồn ông thảnh thơi thoải mái, ông la lên: hay quá, hôm nay tôi đã chiến thắng được chính tôi, ta đã thắng rồi. Thì trong lúc đó có một ông vua mới vừa đi đánh trận chiến thắng trở về và đang hớn hở trên đường về thì nghe một vị thầy tu đứng giữa biển và la: ta đã thắng rồi. Thì ông vua tắt vô hỏi: hòa thượng thắng cái gì vậy? Ông mới kể ra, ông nói là ông bị vướng vào một cái cuốc vậy, hôm nay ta thả được cái cuốc thì ta thấy ta thắng được chính ta. Thì ông vua nghe xong say xuống thành dân, say xuống mấy ông quan: hòa thượng này mới là thật sự người chiến thắng, trẫm đây không phải là người thắng. Tại vì trẫm mới vừa thắng được biết bao nhiêu lính ở ngoài biên thuyền, nhưng trẫm chưa thắng được cái tham sân, cái muốn chiếm đất, cái muốn giành dân của chính cái lòng tham của mình. Cho nên trẫm thấy thắng và lại là người thua. Còn ông thầy này, ông là người thật sự thắng. Thắng là thắng thật chứ không phải thắng thường, phải không? Mình nói hơn người ta được một câu chưa chắc cái đó là thắng. Mình hơn người ta được một câu nói, nhưng mà đồng thời mình tổn giảm cái phước. Mình nói cho người ta đau lòng, mình nói cho người ta dứt tóc, tổn cái phước. Đó là thêm gì nữa? Thêm một người thù. Ta nghe cái câu nói ta nghiêm phụ thù. Thành thử ra nếu mình thả được cái câu nó không nói thì mình thắng được chính mình, mà xây dựng được cái tình đạo mà đồng thời tăng cái phước cho mình. Thế mà là thiện. Thiện có vậy thôi. Thiện có nghĩa là mỗi cái làm, mỗi cái nói của mình nó tăng ích cho người thì gọi là thiện. Còn làm cái gì, nói cái gì mà tổn giảm cho mình, cho người thì gọi là ác. Ác và thiện nó chỉ có vậy thôi. Ác là tổn giảm, thiện là tăng ích. Hôm nay có quà gặp đại chúng, ra sinh hoạt với đại chúng trưa hôm nay, thì có quà chia sẻ với đại chúng khi mà trên bước đường tu, những lúc pháp hòa cũng kiểm soát mình như vậy, kiểm soát những cái tâm hành hiện khởi của mình như vậy, rồi pháp hòa mới nhận ra được chính trong con người phàm phu của mình nó còn đầy dẫy những cái đó. Nhưng mà mình tu là để làm một việc là nhận ra nó, để không để cho nó làm sao, nó làm chủ mình nữa, nó lôi cuốn mình nữa, thế là đủ. Thí dụ như thế này, thí dụ như bây giờ nhà mình đã từng bị ăn trộm, Thì hôm đó mình ngồi trong nhà, mình thấy có một người khả nghi đó. Hay là mình tính xác, mình biết chắc chắn cái người đó là người ăn trộm. Thì cái người đó đó, họ, mình thấy họ lén phén ở khu đất của mình, mình chỉ cần giả bộ ra mở cửa thì họ thấy cái bóng dáng của mình, thì họ biết là nhà này có người rồi. Thì họ làm gì? Họ đi chỗ khác, y chang thôi. Cái tên giặc mà Phật kêu là giặc đó, giặc của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, hay là của tham, của sân, của si đó, nó cứ lãng giảng, nó định xâm nhập vô cái ngôi nhà của mình thôi. Tại là chỉ cần mà mình đưa cái bóng dáng chánh niệm ra thì tự nhiên nó biết. Hôm mà tối thứ tư, Phong Hòa có tụng một phẩm kinh ở trong cái quyển kinh gọi là kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Thì cái quyển kinh đó là nói về cả cuộc đời của Phật, từ khi Phật xuống thế gian này cho đến lúc Phật đi xuất gia và Phật tu hành như thế nào đã kể lại. Thì trong đó có một cái phẩm gọi là Phật Hàng Mang. Thì trong kinh mới kể là Đức Phật kể lại cái đêm mà Phật sắp thành đạo. Thì trong kinh mới kể là cái đêm cuối cùng trước khi thành đạo thì ma nó hiện ra mấy chục tướng loại. Trong đó có những lúc nó mềm mỏng bằng cái thân xác nó, tức là nó biểu lộ những cái hình ảnh đẹp để nó quyến rũ ngài. Có những lúc nó hiện ra lời nói êm dịu để cho ngài nghe nó. Rồi có những lúc nó hung hăng, nó dữ tợn, nói chung là ba mươi mấy kiện. Thì cuối cùng bất cứ một cái hình tướng nào, Phật cũng đều nói: ta đã biết ngươi rồi, ngươi không còn làm cái gì mà có thể làm cho ta bị lay động. Thì Phật nói như vậy thôi thì con ma nó hiện nguyên hình. Thì trong kinh kể là cái phẩm đó, cái gọi là phẩm Hàng Mang. Ở đây cũng thế. Thí dụ như giờ mình đang dẫn lên thì mình nói: ta đã biết ngươi rồi, ngươi không còn khả năng làm cho ta mất tự chủ để ta nói bậy nữa đâu. Cái thì lúc đó vừa xong thì mình bước ra khỏi cái phạm vi mà mình đang sống với người kia đó. Khi mà đang dẫn ai đó, đừng có nhìn người đó. Tại vì lúc đó mình nhìn đó, mình nhìn bằng cặp mắt của gì biết không? Của Atula, của Dương Đại Sĩ. Mình thấy cái người đó phân phân. Khi mà dẫn ai đừng có nhìn người đó, đừng có nghe người đó, bước ra khỏi cái phạm vi đó. Tại cái lúc mình dẫn cái người đó, mình thấy người đó bị ghét lắm. Vô thường là vậy đó. Để chứng minh gọi là tâm vô thường, là khi mình dẫn ai rồi thì mình không thấy người đó đẹp nữa, và thậm chí mình nói thấy ghét, khó ưng, đủ thứ kiện. Và khi mình thương người đó rồi thì người đó làm sao mình cũng thấy đẹp hết. Ở đó các bạn nhớ có một hòa thượng cái ngày dạy đó, và ngày dạy trong cái lớp cái thầy trẻ này mới nói: tới hồi đó thương rồi nghe lé mà vẫn thấy đẹp, lợi dụng tới mà thấy trung thành. Thì quý vị biết rằng người ta thường, Phật thường nói các cái pháp là bất tịnh, tâm của mình là vô thường. Thì tại sao gọi là bất tịnh? Bất tịnh theo cái nghĩa này là gì? Nó không có ở yên một chỗ, nó dời đổi luôn luôn thì gọi là bất tịnh. Chứ không nhất thiết nó phải là dơ, không nhất thiết nó phải là hôi, mà nó thay đổi thì cũng là bất tịnh. Thôi thì Pháp Hòa tạm ngừng ở đây. Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị trong một cái thời khóa khác. Bây giờ hết giờ rồi, xin quý vị hồi hướng. Và sau khi mà mình hồi hướng xong thì Pháp Hòa biết là có một số quý vị ở xa cần đi về, nhưng mà cũng muốn phát tâm quy tâm bảo hôm nay, thì quý thầy có hợp lại và đồng ý là làm cái lễ quy y cho quý Phật tử mà có phương tiện, không có phương tiện ở lâu hơn. Thì sau lễ này thì chúng ta sẽ làm cái lễ quy y cho quý vị. Hiện nay trong danh sách có 3 vị: Nguyễn Thị Kim Cần, Nguyễn Thị Cần, Dương Thanh Bạch và Lê Thị Đào Nguyên. Tên nghe tiền cảnh. Thì mình sẽ làm lễ quy cho 3 vị này. Còn ngoài ra ai nữa thì mình chưa biết đó, thì có thể ghi danh. Nhưng mà đặc biệt là sáng chủ nhật 9 giờ đó, chúng ta sẽ có một cái lễ tụng giới. Lễ tụng giới tức là cái lễ ôn lại những quy giới mà quý vị đã thọ. Và đồng thời trong cái lễ tụng giới đó cũng là lễ truyền giới luôn cho quý Phật tử quý vị. Hai lễ thành một: lễ truyền giới và đồng thời tụng giới. Cho nên tất cả quý Phật tử đã quy y rồi, thọ tam nguyên ngũ giới, thọ thập thiện giới rồi là đều phải giữ cái lễ tụng giới đó. Và ngày xưa là cái lễ đó bắt buộc phải giữ mỗi tháng một lần ít nhất. Bây giờ ở đây nếu mà mình không có phương tiện đi giữ những cái lễ tụng giới đó thì quý vị tập tụng giới ở nhà mỗi tháng một lần vào ngày rằm. Thọ giới rồi thì phải tụng giới mỗi tháng một lần, mở cuốn giới ra đọc lại. Cái lễ đó ta gọi là lễ Bố Tát. Ngày xưa nguyên từ tiếng Hán là Bố Tát. Và bây giờ mình gọi là tụng giới đó, cho tiếng Việt cho mọi người dễ biết cái lễ đó là gì. Ngày xưa là gọi là lễ Bố Tát. Ở đây ngày nào? Ngày 14 có sắp hối bốn tụng giới. Quý vị nào xa quá không có đi chùa về dù được đó, thì đi về chùa địa phương. Mà lỡ chùa địa phương không có tổ chức thì mình tụng ở nhà. Thôi hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.